18y.net giới thiệu câu chuyện tình yêu online phần 6. Phần 6 quay đầu nhìn lại thì ra là cái thằng hôm nọ đứng ở cổng trường nhìn mình đeo cái link về. Nó lườm đểu mình đây mà, cái đờ cây em mẹ nó, hơi bị bất ngờ đấy. Mấy thằng bạn mình nhảy vào can, rồi hai thằng ngồi nói chuyện vs nhau. Mày tên gì? Hát mày là người yêu của Linh phải không? Không. Bạn bè, đờ em mờ sao mấy hôm nay mày cứ đưa đón nó, bạn bè con cặc gì kiểu đấy, còn ăn sáng vs nhau, nó hỏng xe, vs lại gần nhà nên cho nó đi nhờ, mình vẫn trả lời trống không. Ngồi nói chuyện một lúc mới biết thằng chó đầy hơn mình một tuổi, nó đang tán con Linh nhưng đéo tán được, lên suốt ngày lẻo đẻo đi theo, đờ em mờ là thằng đàn ông mà bất tài vờ lờ. Đờ em mờ, nó chắc nó chưa biết, nó đánh nhầm người con bà nó rồi, đờ mờ con chó này, rút điện thoại ra nhắn đúng mấy chữ, lên cổng trường em đi, rồi send cho ông anh gần nhà. 5P sau ông ý vs mấy ông bạn phi lên, thì ra là quen nhau hết. Cái đờ em mờ thế này mình bị ăn đòn oan à, bố mày phải chịu thiệt à, đéo thể để mấy ông ý làm hòa vs nhau thế này được. Đứng dậy rút luôn chai sữa đậu nành bằng thủy tinh ra phang thẳng vào đầu thằng em eo. Đấy. Không ai kịp phản ứng gì cả, chắc mọi người cũng bất ngờ, máu trên đầu nó chảy xuống hai bên mang tai rồi xuống mặt, nó đứng dậy cầm luôn cái ghế phang mình, mọi người lại nhảy vào can, lúc đấy là vào lớp rồi, còn có mấy đứa đi học muộn, chưa vào được nên đứng đấy xem, cả mấy thằng học khối 12 nữa, cứ nhìn mình. Giơ tay lên đỡ được cái ghế, dù mọi người lao vào cản mình vẫn cố thò chân ra đạp cho thằng đấy một phát nữa. Cái áo trắng của nó in luôn hình con trai cô của mình mặt cười. Nó chạy quay lại mò mẫm tìm viên ghét. Đỉnh ốp bố mải á, rằng mấy ông anh ra chạy thẳng vào nhà bán tạp hóa đối diện bên đường, lao một phát xuống bếp rút con phay chặt xương ra, đờ mờ mày ngon thì nhảy vào đây, bố cóng lồn gì mày. Công nhận liều, hôm đấy dưới bếp nhà đấy mà đéo có con dao nào hay con dao vớ vẩn chắc mình ăn no gạch vào đầu. Nó đáp viên gạch. Trượt thế là một thằng cầm phay một thằng chạy đuổi nhau mấy trăm mét rồi mới thôi. Mấy ông anh can bảo mày cứ vào học đi, ngoài này anh khác giải quyết cho. Ông anh gần nhà mình thì cũng gọi là đầu gấu vì đợt đấy chả ai xăm mấy, mà ông ấy đã đi làm nghề xăm rồi. Ông ý toàn xăm cho các bọn đầu gấu nhất Thái Nguyên nên cũng có tiếng nói, lững thững đi vào lớp không quên thủ luôn con phay vào ba lô rồi đi vào lớp. Vào lớp muộn lại đéo thèm xin vào lớp, cứ thế đi thẳng vào chỗ ngồi của mình. Bà giáo đi xuống thấy đầu mình chảy máu liền vội xuống phòng y tế lấy bông băng. Quái lạ, sao chảy máu đéo thấy đau tí nào nhỉ? Nghĩ mãi mới ra, lúc nãy cái lõ ở cái điếu đập vào đầu mình, đờ mờ lõ sắt có phải gỗ lồn đâu, thảo nào chảy máu, giờ mới đầu quay quay, bọn bạn thì cứ bu quanh hỏi sao thế, đờ em mờ bọn này lạ đời vờ lờ, chưa thấy đánh nhau bao giờ à, ngồi được một lúc thì lại xin ra ngoài ra nhà vệ sinh chích điếu thuốc đã, thấy mình đi ra thì thằng Long cũng đi ra. Nó là thằng bạn thân nhất cấp 3 của mình, mày sao thế, bọn nào đánh mày, đờ em mờ không có gì đâu đừng lo, tao tự giải quyết được, ừ, nếu căng quá thì bảo tao nhé, tao bảo ông anh tao lên giúp cho, đừng ngại, mãi sau này mới biết ông anh nó có tầm 100 thằng em, gọi cái là có mặt thật là vờ lờ, tầm tiết 4 ông anh gần nhà gọi điện, hát ta. À giải quyết xong rồi đấy, không phải lo nữa đâu nhé, tối qua nhà anh rồi anh em mình đi uống rượu, đờ mờ nghĩ bụng lại rượu giải hòa, cố ngồi nốt tiết rồi về, đây là hôm đầu tiên từ ngày vào cấp 3 mà không ngủ gật trong lớp tí nào cả, lên thấy tam nó trôi chậm, vãi đái, đéo thể chờ thêm được nữa, đứng dậy xin ra ngoài rồi dặn thằng Bạn tí nữa cầm hộ cái cặp về, vừa xuống cầu thang thì thấy con bé mắt đỏ rực chắc vừa khóc nhẹ, đứng chờ mình. Con bé chạy đến gần mình không nói gì, cứ như sắp khóc oà ý, mà mình ghét con gái khóc lắm, vì đéo biết dỗ kiểu gì cho nín, giờ thì biết rồi, cứ cho ăn khoai là nín mặt cười. Hát ảm, Linh ít che lờ hát nhiều lắm, ý che lờ vì chuyện gì cơ, tỏ vẻ mặt ngu ngu, Linh biết hết rồi, tại Linh, mà hát bị như thế, hu hu thế là khóc luôn, nản vãi, xoa xoa má rồi lau nước mắt cho con bé thôi, nín đi lớn rồi còn khóc nhè chè thiêu thế hả, nín đi, mình về đi, hát đói bụng quá, ăn được bát bún chả giờ chắc tiêu hao mất 10 bát rồi ý chứ. Nịnh mãi một lúc con bé mới nín hai đứa ra lấy xe rồi đi về. Con bé hôm nay con thò chân ra đạp bo, đạp đôi, vs mình nữa, nghĩ bụng buồn cười. Mà đạp đôi thì bắt buộc phải ngồi sát, không thì chân không tới không đạp được, he he, thế là thôi, lĩnh đủ hai quả chùy vào lưng mặt cười. Bình thường thì mình đã cố tình vặn cái con ốc ở cái yên đằng sau xuống, để cái yên có độ dốc an toàn chiến đấu, nhưng bình thường con bé ngồi xa lắm, trôi đít về phía trước nó lại lùi về sau lên. Chưa được thưởng thức cặp vú này lá cọ vào bao giờ, đến tận bây giờ mới biết sao nó mềm mại thế, ấm áp thế, đi từ trường về nhà tầm gần 1,5 km nhưng hôm nay gió đổi chiều, đi mẹ đường vòng cho nó ra. Quãng tầm gần 4 km mặt cười, để thưởng thức dần dần cái cảm giác này, đúng là thằng nhóc mới lớn về tới cửa nhà con bé thì nó xuống xe mà mãi không chịu vào nhà, Linh vào nhà đi, hát về đây, ừ, hát đi cẩn thận nhé, về tới nhà, hôm nay buổi trưa chả có ai ở nhà cả, hít ông bà già đi ăn cưới không về, mình lại phải ăn mì tôm rùi. Rút đờ tê ra gọi cho BX, buôn một lúc rồi BX đi ăn cơm, mình lại ngồi bật tivi xem mấy cái vớ vẩn, người đang mệt chả muốn ăn gì, tự dưng điện thoại kêu ầm ĩ, hát à, ăn gì chưa, chưa, hôm nay bố mẹ đi ăn cưới lên không nấu cơm, đang định nấu mì, nhưng mỏi quá, thế hát ra nhà Linh đi, bố mẹ Linh hay cũng không về, Linh nấu hết rồi mà chả có ai ăn cả, ăn một mình buồn quá. Hát chưa ăn qua đây ăn vs Linh cho vui chắc ông trời trêu ngươi mình đây mà tự dưng con bé lại rủ mình ra ăn cơm cùng. Đừng bảo vì chuyện hồi sáng mà thế nha. Ừ, chờ tí hát qua phi xe ra nhà con. Bé vừa bước vào nhà đập vào mắt là một mâm cơm thịnh soạn. Trời ơi, nấu gì mà làm món thế này. Hi hi, hát vừa tới à. Con bé đi trong bếp ra, người vẫn còn đang cuộn tạp dề, tay bưng món sườn xào chua ngọt, mẹ nó, món mình thích ăn nhất. Ừ, hát vừa ra, sao Linh nấu nhiều món thế. Hi hi, thì bình thường nhà Linh vẫn nấu thế mà. Lúc nãy gọi điện cho hát xong thì chạy qua bên đường mua thêm tí xương sườn làm thêm món này thôi. WTF, sao con bé lại biết mình thích ăn cái gì nhỉ? Cái này là à nha. Xong hết rồi, hát ngồi xuống đi. Hai đứa ngồi ăn cơm nói chuyện tíu tít hết cả. Công nhận con bé khéo thật, nấu món nào cũng ngon. Mình cứ tưởng con bé chả biết nấu nướng gì cơ. Ăn cơm xong phang ba bát no vãi đáy thì lại thêm một đĩa hoa quả tráng miệng. Đờ em mờ, nghĩ bụng cứ như mình đi ăn cỗ ý mặt cười. Ngồi xem tivi chán quá, chạy lên phòng con bé bật máy tính lên làm trận AOE off vs máy. Đang cao trào vừa xuất quân ra thì quay ra tí phạt máu mũi. Con bé rửa bát xong thay bộ quần áo khác mặc ở nhà rồi chạy lên tầng. Mẹ sao mặc quần short ngắn thế kia. Cặp đùi con bé trắng thôi rồi, không một tì vết, nhìn phê bãi đái. Áo thì mặc áo thun mỏng cổ rộng, chắc định đưa mình vào thế đây mà mặt cười. Sao nhìn Linh lạ vậy, con bé hỏi. À thì chưa thấy Linh mặc vậy bao giờ, lên thấy lạ quá, không nhận ra, cứ tưởng, tưởng gì, tưởng bờ à, hi hi eo. quay lại cái màn hình thì DM mấy thằng Cienric đập nát hết BVS, nhà quân của mình rồi, đéo chơi nữa. F10 enter, mặt cười, quay ra lại chả thấy con bé đâu, mẹ nó cứ chạy đâu không biết. 5P sau, con bé tay cầm một gói bông VS, một hộp oxy ra với một cái khăn ẩm lên, hát tháo cái ở trán ra, Linh thay bông khác cho hát nhé. Ê, không chơi oxy ra đâu nhé, đau lắm, không được, phải sát trùng đi, không thì càng lâu khỏi, oxy ra mới sạch được. Con bé ngồi tỉ tê một lúc, cuối cùng cũng lừa được mình tháo băng ra thay. Đờ em mờ chảy có tí máu mà sáng bà giáo cũng bông băng lên, giờ khổ thế này đây. Mình thì ngồi ghế, con bé thì đứng thay băng cho mình, vừa giật cái bông ra. Ai già, xót quá, Linh ơi, hát cố chịu một tí, Linh làm nhẹ tay thôi. Con bé đổ oxy ra vào cái bông rồi chấm chấm xoa xoa, đờ mờ nó ngấm vào tận não, xót bãi đái, cứ suýt xoa suốt, đau không hát. Thế Linh nghĩ sao mà hỏi câu đấy, sắp chảy nước mắt rồi nè, hi hi, sắp xong rồi mà. Mình vòng tay đặt vào hai eo con bé, sao cái eo bé nhỏ lạ kỳ vậy. Con bé cũng không nói gì, cứ mỗi lần hơi đau một tí, mình lại bấu chặt hơn một chút như ra hiệu cho con bé. Con bé hiểu nên mỗi lần bấu chặt con bé lại nhẹ tay hơn. Cuối cùng thì cái màn tra tấn thay băng cũng xong. Đờ mờ sao giờ đéo thấy sót nữa nhỉ, hi hi. Xong rồi, con bé cúi xuống thơm vào má mình một cái nhẹ nhẹ rồi chạy xuống nhà. Thôi, hỏng ăn rồi, giờ không đau nữa mà chuyển sang trạng thái tê tê, điện lại rung tê đùi nữa, thế mới khổ. Alo, mày đang ở đâu đấy, ra quán đi, mấy anh em tập luyện tí, mai còn giao đấu. Vâng, chờ em chút tí thì quên mất, nhiệm vụ kiếm tiền. Hicks, con bé chạy lên, mang cho mình lon coca, đỡ đau chưa hát, hát uống đi. Ừ cũng đỡ rồi, nhưng bây giờ lại thấy mệt mệt buồn ngủ. Hát lên giường Linh mà nằm nghỉ một tí đi, Linh làm bài tập một lát, thế nhỡ có ai về thấy hát nằm ở đây thì sao, ngại lắm, hi hi. Linh dắt xe hát vào nhà rùi, khóa cửa dưới nhà rùi, bố mẹ thì chắc chiều tối muộn mới về, hát đừng lo nằm nghỉ tí đi. Ừ, vậy hát nằm tí nhé. Nằm lên giường con bé mà thấy sao lâng lâng quá, thoang thoảng mùi thơm, cái mùi này giờ mình vẫn chưa quên. Đắp cái chăn qua bụng rồi bật quạt lên, nằm mát mát dễ ngủ thật, cứ thế này thì chết. Lúc đấy thực ra thì trong đầu mình chỉ có 50% định ủ mưu em nó, còn 50% là mệt thật. Nằm được một lúc mà loay hoay nghĩ đủ thứ trong đầu. Quay ra nhìn trộm con bé, con bé vẫn đang cặm cụi ghi ghi chép chép. Đờ em mờ thôi, chết cứ thế này thì đéo ổn rồi, phải nghĩ cách ngay thôi. Nằm nghĩ cách chủ mưu con bé, thế nào thiêu thiêu ngủ mẹ mất từ bao giờ không để ý. Hicks đang ngủ tự dưng cảm nhận thấy một bàn tay ẩm sờ vào bụng, mẹ chắc đang mơ, nhưng bàn tay đấy mỗi lúc một siết chặt hơn, cảm giác này không phải mơ nữa rồi. Hóa ra là con bé đã nằm cạnh mình từ bao giờ rồi, đang vòng tay qua ôm vào bụng mình, mình vẫn nằm im coi như không biết gì. Vì mình nằm quay mặt vào tường, còn em ý nằm áp sát vào lưng mình ôm vòng qua bụng mà, mỗi lúc thấy một sát hơn, cảm nhận được hơi ấm từ người con bé truyền sang. Con cu ngốc đầu dậy luôn, căng đét và khét lèn lẹt, mình nghĩ không biết có lên quay lại ôm con bé hay không, sợ con bé lại giật mình dậy đành đạch thì hỏng ăn mặt cười. Rồi lại cái cảm giác hai quả chùy của em ý đập vào lưng, cảm giác khó chịu quá, mùi thơm thoảng thoảng lan tràn khắp nơi, cảm giác có người ôm đằng sau lưng thế này thật là thích. Không biết anh em thấy thế nào, giờ em ngủ toàn bắt gấu nhà em ôm em sau lưng he he. Nghĩ một lát thấy đây là thời cơ không thể tốt đẹp hơn được nữa rồi. Con bé mà tự dưng đứng dậy cái thì các con cu nó tụt hứng teo mẹ luôn một thằng mất. Em thò tay nắm lấy bàn tay em ý, Ơ, hát tỉnh rồi à? Ừ, tại có người sờ vào bụng buồn quá không ngủ được nữa. Hi hi, con bé cứ dựa mặt vào lưng mình, cho Linh ôm hát một lúc nữa nhé. Ui giời, cứ ôm đi, sao phải xin phép? Nằm nắm tay con bé ôm mình chặt cứng, cảm giác được cả mờ u bím của con bé đang dí chặt vào mông mình như kiểu khiêu khích ý, quyết định quay lại ôm con bé bất giác giật mình, nằm im, không ôm lại mình, ôi sao cái cảm giác này nó phê thế, con cua căng cứng thì đang dí vào phần dưới bụng con bé, mở mắt ra nhìn con bé, đặt lên môi con bé một nụ hôn đầu tiên của cả hai, con bé không phản ứng gì. Nhắm mắt hưởng ứng lại nụ hôn của mình, do chưa có kinh nghiệm hôn bao giờ, nào thì lưỡi đá lung tung hết cả, răng còn đập vào nhau cành cạch ảo bãi đáy, nhưng vẫn thích cứ hôn ngấu nghiến, giờ, nghĩ lại mà thấy ớn, giờ hôn em nào như thế thì chắc nó bỏ mình luôn quá, chả biết từ bao giờ tay con bé đã ôm chặt lấy mình cũng vậy, ôm chặt con bé, hôn ngấu nghiến, tay chậm chậm thò vào áo, xoa lưng con bé, cứ xoa nhẹ nhàng, tiến dần lên, rồi lại xoa xuống, xoa lên, loay hoay định tháo cái áo chip của con bé mà không biết làm thế nào, đờ mờ khổ vãi đạn, con bé vẫn không nói gì, vẫn không phản ứng, thì mày chết với ông rồi mặt cười. Lần lần mò mò một lúc thì cũng phượt một cái, hai cái mắt đằng sau cung bung ra, con bé cúi mặt sát xuống ngực mình, như kiểu xấu hổ ý, giờ không có chướng ngại vật nào nữa rồi, cứ mặc sức xoa lưng tạch bô. Rồi bàn tay ma thuật của mình cũng luôn qua nách con bé vòng ra đằng trước. Ôi mẹ cha ơi, chúa ơi, lần đầu tiên biết bóp vú là thế nào. Nói thật là một tay mình không thể che cả bầu trời được, mặt cười. Vú con bé không hẳn là to mấy nhưng cũng vào loại đạt tiêu chuẩn ISO 9000, không biết tại bàn tay mình nhỏ hay tại bầu vú của con bé bánh dày quá mà một tay không thể vơ hết được. Cứ nắn nắn bóp bóp hết bên này đến bên kia, không thể tả nổi cảm xúc này, con bé thì cứ thở dồn dập, mỗi lúc một mạnh hơn, bàn tay tham lam của mình không thể dừng lại ở đây được, luồn xuống xoa mông. Con bé, cặp mông này bấy lâu này nhìn trộm đây mà, không tin có một ngày lại được đặt bàn tay lên nắn bóp nó, mình nằm tụt xuống đặt lên môi của con bé một nụ hôn nồng cháy nữa, thấy con bé đã toát mồ. Hôi rồi, không biết vì nóng hay căng thẳng hồi hộp, bàn tay tham lam lại một lần nữa, tiến lên, không làm theo những gì não bộ chỉ huy mặt cười. Luồn tay ra đằng trước, cởi cái cúc ở quần sót con bé đang mặc cho tay sờ vào luôn đám lông, con bé bỗng gạt tay mình ra, thôi xong rồi. Mẹ gạt đèo gì mà gạt, thích bỏ mẹ ra, hay, nhưng mình không nản lòng, lại hôn con bé, rồi úp mặt vào hai bầu vú căng tròn của con bé, mà bú lấy bú để, cứ đá đầu ti của con bé thì cứ thở dồn. Dập, miệng mình tham lam chả khác gì đôi bàn tay, chỉ muốn nuốt gọn cả cặp vú đó thôi, hì hục mặt cười. Nóng quá hai đứa toát mồ hôi nhễ nhại, mẹ nó nữa, mình hất tung cái chân ra, vừa cho đỡ nóng vừa có thể chiêm ngưỡng cặp đào tiên của con bé, đầu vú nhỏ nhỏ hồng hồng, ôi sao mà đáng yêu thế, lại úp mặt vào hôn ngấu nghiến bầu vú đấy, một tay nắn bóp nốt bên kia, không thể nào mà nhịn nổi nữa rồi, tay kia lại một lần nữa, muốn khám phá cái hang ẩm ướt của con bé, lại luồn xuống xoa xoa đám lông trên mờ u bím con bé, sao mà rậm như rừng Amazon vậy, đưa tay thọc xuống một tí nữa, ngón tay va chạm vào một hạt gì đấy mà tự dưng thấy em giật nảy người lên.